Ban Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tâm xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ tư, ngày 19 tháng 9 năm 2012, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và sau đó là bài tường thuật ngày cuối cùng của Đức Thánh Cha viếng thăm Ly Bằng và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Hoàng Minh.
Và Chúa vẫn mãi mãi yêu ta dẫu khi ta không biết ngài. Dù Chúa vẫn mãi mãi thương ta. Ta quên ơn ngài. Chúa đã đến với ta một lần hết cho ta một đời. Chúa đã chết cho ta một lần yêu thương mãi muôn đời. Và Chúa vẫn mãi yêu ta, luôn cho ta trên đường phương thế. Tình Chúa vẫn mãi theo ta, Chúa yêu ta không bơ. Bạn hãy xin đến với Chúa đi, những chuyện này là nguồn sống đời ta. Bạn hỡi ta mơ thấy Chúa đi, sống chuyện này là hồn cũng chan hòa.
Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Luca, chương 7, câu 31 đến câu 35. Vậy tôi phải ví người thế hệ này với ai? Họ giống ai? Họ giống như lũ trẻ ngồi ngoài chờ gọi nhau mà nói. Tụi tôi thổi sáo cho các anh mà các anh không nhảy múa. Tụi tôi hát bài đưa đám mà các anh không khóc than. Thật vậy, ông Gioan tẩy giả đêm, không ăn bánh, không uống rượu, thì các ông bảo ông ta bị quỷ ám. Còn người đến cũng ăn cũng uống như ai, thì các ông lại bảo đây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi. Nhưng đức khôn ngoan đã được tất cả con cái mình biện minh cho. Quý vị và các bạn thân mến, có một điều chúng ta thường hay bỏ qua hoặc đánh giá sai, đó là sự thờ ơ. Đoạn Tin Mừng chúng ta vừa nghe, Chúa Giêsu minh họa cho chúng ta một ví dụ điển hình về sự thờ ơ của con người thời đại của Ngài. Căn cứ vào đoạn Tin Mừng, chúng ta thấy ba cấp độ của sự thờ ơ như sau. Ở cấp độ thứ nhất, đối tượng đã nghe, đã thấy những gì diễn ra xung quanh họ như dấu chỉ, nhưng họ không động lòng, không trả lời, không hưởng ứng. Đó là hình ảnh đám trẻ trong ví dụ nơi đoạn Tin Mừng Chúa Giêsu đã đưa ra. Tụi tôi thổi sáo cho các anh mà các anh không nhảy múa. Tụi tôi hát bài đưa đám mà các anh không đấm ngực khóc than. Cách sống này sẽ dẫn con người đến tình trạng vô cảm với tất cả những gì đang diễn ra xung quanh mình, và tất nhiên sẽ dẫn đến tình trạng vô cảm trong cõi lòng của chính họ. Họ chẳng cần biết mình sẽ ra sao và sẽ đi về đâu. Họ chẳng quan tâm ơn cứu độ có ý nghĩa gì với họ. Ở cấp độ thứ hai, đối tượng đã nghe, đã nhìn thấy đời sống chứng tá của các chứng nhân, nhưng họ không làm theo mà còn tìm cách loại trừ và lên án. Vì nếu nghe theo các chứng nhân, thì họ phải thay đổi để nên tốt, phải từ bỏ nếp sống cũ, không được thỏa hiệp, không được thông đồng với điều xấu và sự dữ. Cách thể hiện sự thờ ơ của mức độ thứ hai này, theo Tin Mừng, là việc dán nhãn cho những ai thi hành sứ vụ ngôn sứ. Tin Mừng nói, ông Gioan đến, không ăn không uống, thì thiên hạ bảo, ông ta bị quỷ ám. Những người này đã không hoán cải, không thay đổi, mà còn nhúng tay vào việc lên án người khác. họ đã không nhận ra ơn cứu độ, mà họ còn cản trở ơn cứu độ đến với người khác. Ở cấp độ cuối cùng, đối tượng đã nghe, đã thấy, đã được chứng kiến tận mắt cách sống hòa mình, cảm hóa của Chúa Giê-xu, nhưng vẫn cứng lòng. Họ cố tình tìm cách chống đối bằng cách vạch lá tìm sâu, bới lòng tìm vết, để kết tội Chúa Giê-xu khi không muốn nghe Ngài. Tin mừng thuộc lại, khi Chúa Giê-xu đến, cũng ăn cũng uống như ai, thì họ lại bảo, đây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi. Thờ ơ với đời sống chứng nhân của Chúa và kết án Ngài, đó là điều dân Do Thái xưa đã làm. Ngày nay, không thiếu những chứng nhân đạo hạnh, nhưng cũng không thiếu những người không nghe mà lại còn kết án việc tốt họ làm. Chúa đã đến cứu độ nhân thế hơn 2000 năm qua, nhưng nhân loại vẫn thờ ơ và tìm cách chống đối Ngài. Nhìn lại đời sống của mỗi người chúng ta, nhiều khi chúng ta được mời gọi, nhận lãnh hồng ân, nhưng chúng ta vẫn lạnh nhạt thờ ơ. Đôi lúc, để bao che cho thái độ thờ ơ của mình, chúng ta lại lập ván cờ bằng cách kết tội và vu oan cho những bậc ngôn sứ. Với đoạn tin mừng hôm nay, chúng ta được mời gọi nhìn lại chính mình. Đã bao lần chúng ta thờ ơ với hồng ân của Chúa? Đã bao lần chúng ta không đáp lại hồng ân mà còn gây phiền nhiễu cho những người phục vụ Chúa? Hãy thành tâm thống hối ăn năn và quay về nẻo chính đường ngay. Hãy sửa đổi tâm hồn và tìm lại những gì đã mất để lời Chúa hôm nay đem lại ý nghĩa cao siêu cho chúng ta. Hãy biết rằng thái độ thờ ơ với con người là thái độ giết chết đồng loại nhanh hơn dùng dao đâm. Thái độ thờ ơ với các dấu chỉ thời đại là thái độ làm suy thoái xã hội nhanh nhất. Thái độ thờ ơ với đời sống tâm linh là thái độ làm cho nền đạo đức xuống cấp cách mau chóng, con người bị tha hóa và biến chất cách tinh vi. Ước gì mọi Kitô hữu cùng hiểu được tầm quan trọng của hồng ân cứu độ, biết quay trở về với Chúa, biết nhận ra các dấu chỉ thời đại, biết sửa đổi chính mình để nhận lãnh ơn thánh. Lạy Chúa, lời Chúa hôm nay mời gọi chúng con sống sao cho đẹp lòng Chúa. Chúa bảo chúng con đừng như đám trẻ ham chơi, nhưng lại không tuân thủ luật chơi. Chúa nhắc nhở chúng con là người con Chúa, phải sống theo lệ luật và theo lời Chúa dạy bảo. Nhưng Chúa ơi, sao chúng con khó có thể bỏ đi một thói quen xấu? Thói quen phạm tội đã làm chúng con trở thành bướng bỉnh, chai lì trước tiếng nói của lương tâm. Xin tha thứ cho những yếu đuối của chúng con. Xin ban lại cho chúng con nghị lực siêu nhiên, để chúng con chống trả những cám dỗ tội lỗi và can đảm quay về với Chúa. Lạy Chúa Giê-xu mến yêu, năm xưa, Chúa đã đau buồn trước sự cứng lòng của dân Do Thái. Xin giúp chúng con ngày hôm nay biết đón nhận sự thật, biết hướng về điều thiện và sống theo lẽ phải, dù rằng để sống theo chân lý, đòi hỏi chúng con phải thay đổi lối nghĩ, lối sống cho phù hợp với tin mừng. Amen.
Ngày tháng sẽ mãi mãi trôi qua, dù khi ta đủ con người. Dù Chúa cũng sẽ đến với ta, dù khi ta đủ con người. Ôi năm tháng qua đi dại khờ, một đời ta luôn sống thờ ơ. Xin ta tới cho con một lần xin theo Chúa trọn đời. Xin ta tới cho con một lần.
Vừa rồi là phần suy nghiệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với Y An.
Tin Harissa, Liban. Đức Thánh Cha ký tông huấn giáo hội tại Trung Đông. chiều ngày 14 tháng 9 năm 2012 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã ký tông huấn giáo hội tại Trung Đông, đúc kết thành quả công nghị các giám mục Trung Đông hồi tháng 10 năm 2010 và chứa đựng chương trình hoạt động cho giáo hội trong những năm tới đây. Buổi ký tông huấn diễn ra lúc 6 giờ chiều tại Vương cung Thánh đường Thánh Phaolô của Giáo hội Công giáo Menkit ở Harissa, phía bắc thủ đô Beirut và chỉ cách tòa sứ thần tòa thánh lối 5 cây số. Thánh đường này được xây cấp theo kiểu đền thờ Santa Sofia ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, với 5 mái vòm và chứa được 450 người. Khi đến đây, Đức Thánh Cha đã được Đức Thượng Phụ Gregorio cùng với cha bề trên cộng đoàn tiếp đón và rước vào bên trong thánh đường. Hiện diện tại đây cũng có Tổng thống Cộng hòa Liban và phu nhân, các thượng phụ và giám mục công giáo, cũng như các hồng y giám mục thuộc hội đồng của Thượng Hội đồng Giám mục Trung Đông. Ngoài ra cũng có các phái đoàn của các giáo hội chính thống và các cộng đoàn Hồi giáo, cũng như đại diện giới văn hóa và xã hội dân sự. Sau lời chào mừng của Đức Thượng phụ Gregorio, Đức Tổng Giám mục Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục Nikola Iterovic đã gợi lại vắn tắt tiến trình Thượng Hội đồng Giám mục Trung Đông nhóm tại Roma từ ngày 10 đến 24 tháng 10 năm 2010. Ngài nói, đây là lần đầu tiên trong lịch sử gần 2.000 năm của giáo hội, Đức Giáo Hoàng triệu tập tại Roma tất cả các giám mục Trung Đông, các giám mục chính tòa và hiệu tòa, cả một số vị về hưu. Các vị tham dự Thượng Hội đồng Giám mục về đề tài, giáo hội công giáo tại Trung Đông, hiệp thông và chứng tá. Đông đảo các tín hữu đồng tâm hiệp ý với nhau. Nay trong dịp trọng thể này, họp nhau trong Vương cung Thánh đường Thánh Phaolô của Giáo hội Công giáo Hy Lạp Menkit cổ kính này, con cảm thấy có nhiệm vụ cảm ơn tất cả các nghị phụ đã đóng góp đầy uy tín và giá trị vào suy tư về tình hình giáo hội và xã hội tại Trung Đông. Từ sự hiệp thông và công việc của Thượng Hội đồng Giám mục, người ta đã có thể làm nổi bật sự nảy sinh một bình minh mới đầy hy vọng cho các tín hữu Kitô giữa những khó khăn. Sau đây là huấn từ của Đức Thánh Cha. Ngỏ lời với mọi người sau bài đọc tin mừng theo Thánh Gioan chương 12 câu 20 đến 32, nói về những dấu chỉ vinh quang của Chúa Giêsu được tỏ hiện. Ngài nhận định rằng thật là một điều Chúa quan phòng khi biến cố ký tông huấn này diễn ra vào ngày lễ Thánh Giá Vinh Hiển, một lễ được khai sinh tại Đông Phương vào năm 335 sau lễ thánh hiến đền thờ phục sinh trên đồi Golgotha và mộ thánh do hoàng đế Constantino. Đức Thánh Cha nói, tôi thấy tông huấn hậu Thượng Hội đồng Giám mục Trung Đông này có thể được đọc và giải thích dưới ánh sáng lễ thánh giá vinh hiển, đặc biệt là dưới ánh sáng của hai chữ đầu của chữ Christos. Việc đọc như thế giúp tái khám phá căn tính đích thực của tín hữu đã chịu phép rửa và của giáo hội, đồng thời như một lời mời gọi làm chứng tá trong và qua tình hiệp thông. Hiệp thông và chứng tá Kitô đồng quy trong mầu nhiệm phục sinh, mầu nhiệm chịu đóng đanh, chịu chết và sống lại của Chúa Kitô và tìm được sự viên mãn trong đó. Nếu không có quan hệ như thế, thì việc suy tôn thánh giá chỉ là biện minh cho đau khổ và chết chóc. Đối với Kitô hữu, tuyên dương thánh giá có nghĩa là hiệp thông hoàn toàn với tình yêu vô điều kiện của Thiên Chúa đối với loài người. Đó là tuyên dương thánh giá trong viễn tượng phục sinh. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, khi nghĩ đến tình trạng giáo hội hiện nay tại Trung Đông, các nghị phụ đã suy tư về những vui mừng và đau khổ, lo sợ và hy vọng của các môn đệ Chúa Kitô sống tại miền này. Toàn thể giáo hội đã có thể nghe được những tiếng kêu lo âu và cảm thấy cái nhìn tuyệt vọng của bao nhiêu người nam nữ ở trong tình trạng cam go về mặt con người và vật chất, sống những căng thẳng mạnh mẽ trong lo sợ. Họ là những người muốn theo Chúa Kitô là đấng mang lại ý nghĩa cho cuộc sống của họ, nhưng nhiều khi họ bị ngăn cản. Vì thế, tôi đã muốn cho thư thứ nhất của Thánh Phêrô được coi như nền của tông huấn này. Đồng thời, giáo hội có thể chiêm ngưỡng những gì là đẹp, là cao trọng trong các giáo hội tại Trung Đông. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, tông huấn giáo hội tại Trung Đông giúp suy nghĩ lại hiện tại để hoạch định tương lai với cùng cái nhìn của Chúa Kitô. qua những hướng đi kinh thánh và mục vụ, qua lời mời gọi đào sâu về linh đạo và giáo hội học, qua sự canh tân phụng vụ và huấn giáo, qua những lời kêu gọi đối thoại. Tổng huấn muốn vạch ra một con đường để tìm lại điều thiết yếu, đó là theo Chúa Kitô trong một bối cảnh khó khăn, nhiều khi đau thương, một bối cảnh có thể làm nảy sinh cám dỗ, cố tình không biết đến hoặc quên đi thánh giá vinh hiển. Sau bài huấn từ, Đức Thánh Cha đã ký vào văn bản tổng huấn, một văn kiện dài hơn 100 trang sẽ được Ngài chính thức trao cho các đại diện của các giáo hội công giáo ở Trung Đông trong thánh lễ sáng Chủ nhật 16 tháng 9 năm 2012. Tin Roma. Đức cha Mario Toso cử hành lễ giỗ 10 năm Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận. Lúc 10 giờ sáng ngày 14 tháng 9 năm 2012 vừa qua, Đức cha Mario Toso, Tổng thư ký Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, đã chủ sự thánh lễ cầu nguyện cho vị tôi tớ Chúa, Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, nhân dịp kỷ niệm 10 năm người qua đời. Hiện diện đầy nhà thờ Đức Mẹ Scala của dòng Camelo Nhặt Phép ở Roma, nơi có mộ của Đức Hồng Y, có gần 30 linh mục đồng tế và hơn 70 tu sĩ nam nữ giáo dân Việt Nam và nước ngoài. Đức cha Toso, dòng Đông Bosco, cho biết Đức Hồng Y Chủ tịch Peter Turkson rất muốn chủ sự thánh lễ này, nhưng vì đang bận công vụ bên Congo, Phi Châu, nên Ngài không thể hiện diện được. Trong bài giảng, dựa vào ý nghĩa lễ suy tôn thánh giá, Đức cha Toso đã nêu bật tấm gương của Đức Cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận như chứng nhân của thập giá Chúa Kitô. Ngài nói, vị tôi tớ Chúa Nguyễn Văn Thuận trong những năm ngục tù cơ cực đã kiếm múc sức mạnh từ lòng yêu mến Chúa Kitô chịu đóng đanh. Người đã muốn diễn tả tình yêu chịu đau khổ bằng cách dùng những mảnh gỗ nhỏ liên kết thành một thánh giá đeo ngực, và sau khi được trả tự do, người thường đeo thánh giá ấy ở cổ, tỏ cho mọi người, nhất là những người đồng hương tị nạn hay di dân, như dấu chỉ của hy vọng. Trong các bài giảng, Đức Hồng Y thường trích dẫn lời kinh phụng vụ, kính chào thánh giá là niềm hy vọng duy nhất của chúng con. Cuối thánh lễ, Đức cha chủ tế và mọi người đã cùng đọc kinh Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận, xin Chúa ban ơn lành nhờ lời chuyển cầu của vị tôi tớ Chúa và xin cho án phong thánh của người sớm được hoàn thành tốt đẹp. Tin Liban. Những hoạt động xây dựng đối thoại Kitô giáo Hồi giáo tại Liban trước chuyến công du lần thứ 24 của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Tối thứ Tư 12 tháng 9 vừa qua, các vị hữu trách các tôn giáo như Đạo Cruz, tôn giáo bản địa của Liban, Kitô giáo và Hồi giáo, được cảnh sát bảo vệ nghiêm ngặt, đã thực hiện một cuộc gặp gỡ bằng cách cùng nhau tuần hành đến Viện Bảo tàng Quốc gia Liban. Đây là sáng kiến của Hiệp hội gặp gỡ Kitô giáo Hồi giáo mang tên Quy tụ bên Đức Maria, với mong muốn phát một tín hiệu mạnh mẽ trong cuộc tông du của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 tại Liban vừa qua. Đây là một trong những nỗ lực nhằm đẩy mạnh cuộc đối thoại liên tôn. Cách nơi tuần hành vài đường phố là trường đại học dòng tên Beirut mang tên Thánh Giuse. Đây là nơi có viện nghiên cứu Kitô giáo Hồi giáo, một trong những cơ sở hoạt động tích cực nhất trong thế giới Ả Rập. Năm 2007, viện đã khai giảng lớp thạc sĩ chuyên ngành nghiên cứu Kitô giáo Hồi giáo. Hiện có hàng trăm sinh viên theo học tại Viện Nghiên cứu Kitô giáo Hồi giáo. Họ là những người Hồi giáo thuộc các hệ phái Shiite, Sunnite và các tín hữu công giáo, chính thống giáo. Họ đến từ khắp vùng cận đông. Bà Rula Tanluk, một trong số những nhà nghiên cứu, nói về học viện này như sau. Ở đây chúng tôi chuẩn bị các nhân tố đối thoại hướng đến cuộc sống hàng ngày. Có hai vị giáo sư phụ trách chương trình giảng dạy, một là Kitô hữu, còn vị kia là tín đồ Hồi giáo, bảo đảm cho việc tiếp thu kiến thức của hai tôn giáo. Viện cũng tổ chức những buổi nói chuyện tại các trường trung học. Đây chính là công việc được cha giám đốc Aziz Hanlak đặt lên hàng ưu tiên. Vị linh mục dòng tên này phân tích kinh nghiệm đau thương của văn hóa Iraq bị nghèo đi do tình trạng người Kitô giáo bỏ Iraq ra đi. Cha nói, vấn đề căn bản được đặt ra là phải biết sống sự khác biệt trong xã hội. Chính sắc tín này đã thúc đẩy linh mục Marun Antala, tu sĩ thuộc giáo hội Maronite, đẩy mạnh chương trình cùng nhau xây dựng lại với sự tham dự của 150 vị hữu trách thuộc Kitô giáo và Hồi giáo.
Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về tường thuật ngày cuối cùng của Đức Thánh Cha viếng thăm Lý Bằng do Hoàng Minh trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, như đã đưa tin, chiều tối thứ Bảy 15 tháng 9 vừa qua, ngày thứ hai của chuyến tông du Lý Bằng, Đức Thánh Cha Benedicto XVI đã có cuộc gặp gỡ thân tình với các bạn trẻ Lý Bằng và vùng Trung Đông tại Bê Kê vào lúc 6 giờ chiều. Đã có khoảng hơn 25.000 bạn trẻ Lý Bằng tham dự buổi gặp gỡ này trong bầu không khí tưng bừng và nồng nhiệt. Đức Thánh Cha Benedicto XVI mời gọi các bạn trẻ vùng Trung Đông dấn thân xây dựng tương lai đất nước và giáo hội trong niềm hy vọng. Các bạn trẻ đã tụ họp thành hình vòng cung tại quảng trường trước tòa thượng vụ Công giáo Maronite ở Bê Kê, cùng với hàng trăm giám mục và linh mục, tu sĩ nam nữ và chúng sinh. Trên lễ đài có một sâu chuỗi mân côi bằng bong bóng bay với những hạt kinh mân côi màu xanh da trời và những bong bóng vàng chỉ kinh sáng danh. Tổng thống Sleiman cũng đến tham dự biến cố này, mặc dù sự hiện diện của ông không có trong chương trình. Cuộc gặp gỡ diễn ra dưới hình thức một buổi phụng vụ lời Chúa và được mở đầu với cuộc rước sách phúc âm và ảnh Đức Mẹ Lý Bằng cùng với thánh giá, giới trẻ tiến lên lễ đài. Sau lời chào mừng, Đức Thượng Phụ Bekara Rai, giáo chủ Công giáo Maronite, và phần giới thiệu của Đức Cha Elit Haddad, Tổng giám mục giáo phận Saida của giáo hội Menkite, trong tư cách là Phó Chủ tịch Hội đồng Tông đồ Giáo dân Lý Bằng. Hai bạn trẻ, một nam, một nữ, đã trình bày chứng từ. Tất cả đều nhắc đến những vấn đề của người trẻ Lý Bằng và Trung Đông trong hoàn cảnh khó khăn hiện nay. Họ cảm thấy như bất lực và cảm thấy cần đến sự giúp đỡ hơn bao giờ hết của giáo hội. Câu nói của thiếu nữ như tóm gọn tâm tình của nhiều người. Kính thưa Đức Thánh Cha, sự hiện diện của Ngài tại Lý Bằng này, mặc dù tình hình của chúng con là một thách đố đối với chiến tranh và tuyệt vọng, đó là một dấu hiệu an bình và hy vọng. Ngỏ lời với mọi người sau bài tin mừng, Đức Thánh Cha Benedicto XVI đi từ các bạn trẻ để tha thiết kêu gọi chấm dứt một cuộc chiến và xây dựng một tương lai hòa bình cho toàn vùng Trung Đông. Ngài khích lệ các bạn trẻ Lý Bằng hãy xác tín mình là hy vọng và tương lai của đất nước khi nói rằng: tôi biết những khó khăn của các bạn trong đời sống thường nhật vì tình trạng thiếu ổn định và an ninh, vì khó tìm được công ăn việc làm hoặc vì cảm tưởng cô độc và bị gạt ra ngoài lề. Trong một thế giới liên tục biến chuyển, các bạn phải đứng đầu với nhiều thách đố trầm trọng. Nhưng cả nạn thất nghiệp và tình trạng bấp bênh như thế không được thúc đẩy các bạn nếm mật đắng là sự di cư ra nước ngoài để tìm một tương lai không chắc chắn. Hành động này kéo theo sự mất gốc rễ và chia cắt. Điều hệ trọng ở đây là làm sao để các bạn trở thành những tác nhân xây dựng tương lai đất nước của các bạn, chu toàn vai trò của mình trong xã hội và trong giáo hội. Các bạn có một chỗ đứng ưu tiên trong tâm hồn tôi và trong toàn thể giáo hội, vì giáo hội luôn luôn trẻ trung. Giáo hội tin tưởng nơi các bạn, giáo hội hy vọng nơi các bạn. Hãy là những người trẻ trong giáo hội. Giáo hội đang cần sự hăng say và óc sáng tạo của các bạn. Tuổi trẻ là lúc người ta mong ước những lý tưởng cao cả, và là thời kỳ các bạn học hỏi để chuẩn bị một nghề nghiệp và một tương lai. Đó là điều quan trọng và đòi thời gian. Các bạn hãy tìm kiếm những gì là đẹp đẽ và yêu thích làm điều thiện. Hãy chứng tỏ sự cao cả và phẩm giá thân xác của các bạn. Thân xác này là để phụng sự Chúa. Các bạn hãy có một con tim tế nhị và ngay thẳng. Theo Đức Chân Phước Gioan Phaolô đệ nhị, tôi cũng lặp lại với các bạn rằng, các bạn đừng sợ, hãy mở toàn cánh cửa tâm trí của các bạn cho Chúa Kitô. Cuộc gặp gỡ với Chúa mang lại cho cuộc sống một chân trời mới, và qua đó là một hướng đi quyết định. Nơi Ngài, các bạn sẽ tìm được sức mạnh và can đảm để tiến bước trên đường đời của các bạn, vượt thắng những khó khăn và đau khổ. Trong Chúa các bạn sẽ tìm được nguồn mạch vui mừng. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, những bất mãn thất vọng hiện nay không được làm cho các bạn chạy trốn vào trong những thế giới song song, như thế giới của ma túy đủ loại hoặc thế giới của sầu muộn và dâm ô. Về những mạng xã hội, chúng hay ho nhưng cũng có thể dễ dàng lôi kéo các bạn vào tình trạng lệ thuộc và lẫn lộn giữa thực tế và tiềm thể. Hãy tìm kiếm và sống những quan hệ phong phú của tình bạn chân thành và cao thượng. Hãy có những sáng kiến mang lại ý nghĩa và căn cội cho cuộc sống của các bạn bằng cách chiến đấu chống lại sự hời hợt và sự tiêu thụ dễ dàng. Các bạn cũng bị một thứ cám dỗ khác, đó là cám dỗ của tiền bạc. Thứ thần tượng bạo chúa này làm mù quáng đến độ bóp nghẹt nhân vị và con tim. Những thí dụ xung quanh các bạn không luôn luôn là những điều tốt đẹp nhất. Nhiều người quên lời Chúa Kitô dạy, không thể làm tôi Thiên Chúa lẫn tiền tài. Hãy tìm kiếm những bậc thầy tốt, những bậc tôn sư linh đạo, biết chỉ cho các bạn con đường trưởng thành, loại bỏ những gì là ảo tưởng, chỉ có cái vẻ bề ngoài và gian dối. Các bạn hãy trở thành những người mang tình yêu của Chúa Kitô bằng cách quy hướng không chút dè dặt về Thiên Chúa là Cha của Đức Kitô, là mẫu mực những gì là công chính, là chân thật và tốt lành. Hãy suy niệm lời Chúa, hãy quan tâm tìm hiểu và khám phá tính chất thời sự của tin mừng. Hãy cầu nguyện, kinh nguyện các bí tích là những phương thế chắc chắn và hiệu nghiệm để là Kitô hữu sống và ăn rễ và được xây dựng trong Chúa Kitô, được củng cố trong đức tin. Năm đức tin sắp bắt đầu sẽ là dịp để khám phá kho tàng đức tin đã lãnh nhận khi chịu phép rửa. Các bạn có thể đào sâu nội dung đức tin nhờ học hỏi sách giáo lý để đức tin của các bạn được sinh động và sống thật. Như thế, các bạn sẽ trở thành những chứng nhân về tình yêu của Chúa Kitô cho tha nhân. Nơi Ngài, mọi người trở thành anh chị em với nhau. Tình huynh đệ đại đồng và Chúa Kitô đã khai mào trên thánh giá, làm cho cuộc cách mạng tình yêu được ánh sáng rạng ngời và có những đòi hỏi. Các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con. Đó chính là di chúc của Chúa Giêsu và là huy hiệu của Kitô hữu. Đó là cuộc cách mạng tình yêu đích thực. Vì thế, Chúa Kitô mời gọi các bạn hãy làm như Ngài, đón nhận tha nhân không chút dè dặt, dù họ thuộc nền văn hóa, tôn giáo và quốc gia khác. Dành chỗ cho họ, tôn trọng họ và nhân từ với họ, ngày càng gia tăng tình người và được vững mạnh nhờ an bình của Chúa. Tôi biết nhiều người trong các bạn tham gia những hoạt động khác nhau do các giáo xứ, trường học, phong trào và hội đoàn đề xướng. Thật là đẹp khi dấn thân với và cho tha nhân. Việc cùng nhau sống những giờ phút thân hữu và vui mừng sẽ giúp chống lại những mầm mống chia sẻ, vốn là điều luôn phải loại trừ. Tình huynh đệ là điều báo trước trời cao và ơn gọi làm môn đệ của Chúa Kitô, là làm men trong bột như Thánh Phaolô đã quả quyết, một chút men làm dậy cả đầu bột. Hãy trở thành những sứ giả của tin mừng sự sống và những giá trị sự sống. Hãy can đảm chống lại tất cả những gì chối bỏ sự sống, như phá thai, bạo lực, phủ nhận và khinh rẻ tha nhân, bất công, chiến tranh. Như thế, các bạn làm cho hòa bình lan tỏa xung quanh các bạn. Khám phá nơi chân lý sự tha thứ và lòng từ bi của Thiên Chúa là điều luôn luôn giúp tái khởi hành để sống một đời mới. Thật không dễ tha thứ, nhưng sự tha thứ của Thiên Chúa trao ban sức mạnh để hoán cải và niềm vui tha thứ. Tha thứ và hòa giải là những con đường hòa bình và mở ra tương lai. Tiếp tục bài huấn dụ trong buổi gặp gỡ, Đức Thánh Cha nói với các bạn trẻ Liban rằng: Các bạn thân mến, chắc chắn nhiều người trong các bạn tự hỏi một cách hơn kém ý thức rằng: Chúa mong đợi gì nơi tôi? Đâu là dự phóng của Ngài dành cho tôi? Phải chăng tôi không muốn loan báo cho thế giới tình yêu cao cả của Chúa qua chức linh mục, đời sống thánh hiến hoặc cuộc sống hôn nhân sao? Phải chăng Chúa Kitô không kêu gọi tôi theo sát Ngài sao? Các bạn hãy tin tưởng đón nhận những câu hỏi ấy. Hãy dành thời gian để suy tư và cầu xin ánh sáng. Hãy đáp lại lời mời bằng cách mỗi ngày dần hiến bản thân cho Đấng đã kêu gọi các bạn trở thành bạn hữu của Ngài. Hãy tìm cách theo Chúa Kitô với trọn tâm hồn và với lòng quảng đại. Chúa là Đấng đã cứu chuộc chúng ta vì yêu thương và hiến mạng vì mọi người chúng ta. Các bạn sẽ được niềm vui và được sự sung mãn chắc chắn. Đáp lại lời mời gọi của Chúa Kitô dành cho ta chính là bí quyết an bình đích thực. Trong phần kết luận, Đức Thánh Cha cũng chào thăm những bạn trẻ Hồi giáo có mặt tại buổi gặp gỡ và cảm ơn họ vì sự hiện diện rất quan trọng như thế. Ngài nói: Cùng với các bạn trẻ Kitô, các bạn là tương lai của đất nước tuyệt vời này và của toàn vùng Trung Đông. Hãy cùng nhau kiến tạo tương lai ấy. Khi các bạn trở thành người lớn, hãy tiếp tục sống hòa hợp trong tình đoàn kết với các tín hữu Kitô. Vì vẻ đẹp của Liban ở nơi sự liên kết đẹp đẽ ấy, toàn Trung Đông cần nhìn các bạn và hiểu rằng người Hồi giáo và Kitô giáo, Hồi giáo và Kitô giáo có thể chung sống với nhau không chút oán ghét, trong niềm tôn trọng tín ngưỡng của mỗi người, để cùng nhau xây dựng một xã hội tự do và nhân bản. Tôi được biết trong số các bạn cũng có những người trẻ đến từ Syria. Tôi cũng nói với các bạn rằng tôi ngưỡng mộ lòng can đảm của các bạn. Xin hãy nói với những người thân, với gia đình và bạn hữu của các bạn rằng Giáo Hoàng không quên các bạn. Hãy nói cho những người quanh các bạn rằng Giáo Hoàng đau buồn vì những đau khổ và tàn tóc của các bạn. Người không quên Syria trong kinh nguyện và quan tâm. Người không quên những người Trung Đông đang chịu đau khổ. Đã đến lúc người Hồi giáo và Kitô giáo liên kết với nhau để chấm dứt bạo lực và chiến tranh. Sau buổi gặp gỡ giới trẻ, Đức Thánh Cha còn hội kiến với 7 vị thượng phụ công giáo tại nhà nguyện Đức Mẹ lên trời trong tòa thượng phụ công giáo Maronit, trước khi trở về tòa sứ thần tòa thánh để dùng bữa tối và qua đêm. Trong thánh lễ trước hàng trăm nghìn tín hữu sáng Chủ nhật 16 tháng 9 năm 2012 tại thủ đô Beirut, Đức Thánh Cha Benedicto XVI đã kêu gọi quốc tế, nhất là các nước Ả Rập, giúp tìm một giải pháp hòa bình cho cuộc chiến tại Syria. Khu vực hành lễ gọi là Waterfront, cạnh bờ biển, tọa lạc giữa bến tàu du lịch và trung tâm thành phố Beirut. Cũng tại nơi đây, Đức Chân Phước Gioan Phaolô Đệ Nhị đã cử hành thánh lễ cho hàng trăm nghìn tín hữu vào ngày 11 tháng 5, cách đây 15 năm. Tại đây có bố trí nhiều màn hình khổng lồ để các tín hữu có thể tham dự thánh lễ dù ở xa lễ đài. Đến nơi vào lúc 10 giờ, Đức Thánh Cha đã được ông đô trưởng Beirut đón tiếp và trao tặng ngài chìa khóa thành phố. ngài dùng xe bọc kính tiến qua các lối để đi, chào thăm hàng trăm ngàn tín hữu hiện diện. Số người được ước lượng từ 400 đến 500 ngàn người. Mặc dù thoạt đầu, ban tổ chức chỉ hy vọng có khoảng 75 ngàn người đến dự lễ. Tại đây cũng có Tổng thống Michael Sleiman và phu nhân, cùng với nhiều vị lãnh đạo trong chính quyền. Nhiều phái đoàn tín hữu từ các nước Trung Đông cũng đến đây tham dự thánh lễ, cùng với các vị chủ trang liên hệ dưới bầu trời nắng. Cha Samir Kali Sadia dòng tên nhận định rằng đây là buổi lễ đông đảo chưa từng có tại Liban. Đồng tế với Đức Thánh Cha có 300 giám mục Trung Đông và hàng trăm linh mục trong áo trùng thầm với dây stola màu trắng ngồi trước lễ đài. Đầu thánh lễ, Đức Thượng Phụ Bekara Rai, giáo chủ Công giáo Maronit, đã đại diện mọi người chào mừng và gọi cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha là một biến cố diễn ra dưới dấu hiệu hòa bình, một nền hòa bình mà mọi người mong ước, nhất là tại Trung Đông này. Đức Thượng Phụ cũng gọi Thượng Hội đồng Giám mục Trung Đông với tổng huấn sau đó dẫn đưa giáo hội tại đây vào một mùa xuân tinh thần của Kitô giáo, như báo trước và chuẩn bị cho mùa xuân Ả Rập mà mọi người mong ước. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha đã diễn giải ý nghĩa bài tin mừng, kể lại việc Chúa Giêsu hỏi các môn đệ, người ta bảo thầy là ai? Và Thánh Phêrô đã tuyên xưng, thầy là Đức Kitô. Và Chúa loan báo trước việc ngài sẽ chịu khổ nạn, chịu chết và sống lại. Chúa đã khiển trách Phêrô vì đã chống lại ý định này của Chúa. Đức Thánh Cha cũng mời gọi toàn thể giáo hội và từng tín hữu hãy dấn thân phục vụ hòa bình và hòa giải. Ngài nói, bước theo Chúa Giêsu là vác thập giá của mình để tháp tùng Chúa trên con đường của Ngài, một con đường cam go, không phải là con đường của quyền lực hoặc vinh quang trần thế, nhưng là con đường nhất thiết dẫn tới sự từ bỏ bản thân, mất mạng sống mình vì Chúa Kitô và vì tin mừng, để cứu mạng sống ấy. Vì chúng ta được cam kết rằng con đường ấy dẫn đến sự phục sinh, đến sự sống đích thực và chung kết với Thiên Chúa. Quyết định tháp tùng Chúa Giêsu Kitô, đứng đã trở nên người tôi tớ của người, đòi phải sống ngày càng thân mật hơn với Ngài, chăm chú lắng nghe lời Ngài để kín múc sự soi sáng cho các hành động của chúng ta. Khi tuyên bố năm đức tin sẽ bắt đầu vào ngày 11 tháng 10 tới đây, tôi đã muốn rằng mỗi tín hữu có thể dấn thân một cách mạnh mẽ trên con đường hoán cải tâm hồn. Vì thế, chọn năm đức tin, tôi nồng nhiệt khuyến khích anh chị em hãy đào sâu suy tư về đức tin để làm cho đức tin có ý thức hơn, để củng cố lòng gắn bó của anh chị em với Chúa Kitô và tin mừng của người. Anh chị em thân mến, con đường mà Chúa Giêsu muốn dẫn chúng ta đi là con đường hy vọng cho tất cả mọi người. Vinh quang của Chúa Kitô được tỏ hiện chính vào lúc mà trong nhân tính Ngài tỏ ra yếu đuối nhất, đặc biệt là khi nhập thể và trên thập giá. Chính qua đó, Thiên Chúa biểu lộ tình thương của Ngài khi trở nên người tôi tớ, khi hiến thân cho chúng ta. Đó chẳng phải là một màu nhiệm lạ thường, nhiều khi khó chấp nhận sao? Chính Thánh Phêrô cũng chỉ hiểu được điều đó về sau. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến bài đọc thứ hai trích từ thư Thánh Gia-cô-bê. Theo đó, việc theo Chúa Giêsu đòi phải có những hành động cụ thể, vì qua các hành vi tôi chứng tỏ cho các bạn đức tin của tôi. Từ đó Ngài khẳng định rằng một đòi hỏi khẩn thiết đối với giáo hội là phục vụ, và đối với các tín hữu Kitô là phải trở thành những người phục vụ đích thực theo hình ảnh Chúa Giêsu. Phục vụ là một yếu tố nền tảng trong căn tính các môn đệ của Chúa Kitô. Ơn gọi của giáo hội và của Kitô hữu là phục vụ như chính Chúa đã làm, một cách nhân không và cho tất cả mọi người, không phân biệt ai. Vì thế, phục vụ công lý và hòa bình trong một thế giới không ngừng gia tăng chết chóc và tàn phá là một điều cấp thiết để dấn thân cho một xã hội huynh đệ hơn, để kiến tạo tình hiệp thông. anh chị em thân mến, tôi đặc biệt cầu xin Chúa ban cho vùng Trung Đông những người phục vụ hòa bình và hòa giải, để tất cả mọi người có thể sống an bình và trong phẩm giá. Đó là một thứ chứng tá thiết yếu mà các tín hữu Kitô phải làm ở đây, trong sự cộng tác với tất cả mọi người thiện chí. Tôi kêu gọi tất cả anh chị em hãy hoạt động cho hòa bình, mỗi người theo cấp độ và tại nơi mình đang sống. Việc phục vụ cũng phải ở trọng tâm đời sống của chính cộng đoàn Kitô. Mọi thừa tác phục vụ, mọi trách vụ trong giáo hội, trước tiên là phục vụ Thiên Chúa và anh chị em mình. Chính tinh thần ấy phải linh hoạt mọi tín hữu đối với nhau, nhất là qua sự dấn thân thực sự, nâng đỡ những người nghèo nhất, những người bị gạt ra ngoài lề, những người đau khổ, để phẩm giá bất khả nhượng của mỗi người được bảo tồn. Anh chị em là những người đang chịu đau khổ trong thân xác hoặc trong tâm hồn. Sự đau khổ của anh chị em không phải là vô ích. Chúa Kitô, người tôi tớ đã trở nên gần gũi mọi người đau khổ, người hiện diện cạnh anh chị em. Ước gì anh chị em tìm được trên đường những người anh em, chị em, biểu lộ cụ thể sự hiện diện yêu thương của Chúa, không thể bỏ rơi anh chị em. Anh chị em hãy tràn đầy hy vọng vì Chúa Kitô. Và tất cả anh chị em là những người đến dự thánh lễ này, hãy cố gắng ngày càng trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô, Đấng đã trở nên người tôi tớ của mọi người, để thế giới được sống. Xin Thiên Chúa chúc lành cho Liban, chúc lành cho tất cả mọi dân tộc tại vùng Trung Đông yêu quý, và ban cho miền này được ơn an bình của Chúa. Phần lời nguyện giáo dân được xướng lên bằng nhiều thứ tiếng: Pháp, Ả Rập, Anh, Armeni và Hy Lạp. Cầu cho Đức Thánh Cha, cho các tín hữu, các nhu cầu của giáo hội, nhất là công lý, hòa bình và sự hòa giải. Cuối thánh lễ, Đức Tổng Giám mục Nikola Eterovic, Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục, đã cảm ơn Đức Thánh Cha và xin Ngài trao tông huấn cho các vị thượng phụ Công giáo Đông Phương, cùng với các vị Chủ tịch Hội đồng Giám mục Thổ Nhĩ Kỳ và Iran, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Bắc Phi và hàng chục đại diện giáo dân nam nữ. Ngỏ lời trong dịp này, Đức Thánh Cha Benedicto cảm ơn tất cả các nghị phụ đã góp phần vào Thượng Hội đồng Giám mục Trung Đông với chủ đề Giáo hội Công giáo tại Trung Đông, Hiệp thông và Chứng tá. Đông đảo những người trở thành tín hữu đồng tâm hiệp ý với nhau. Ngài nói, việc trao tông huấn này bắt đầu công việc học hỏi và hấp thụ của tất cả mọi người giữ vai chính trong giáo hội, các vị mục tử, những người thánh hiến và giáo dân, để mọi người tìm được niềm vui mới mẻ, theo đuổi sứ mạng của mình, được khích lệ và củng cố, để thi hành sứ điệp thiệp thông và chứng tá, theo những khía cạnh khác nhau, như nhân bản, đạo lý, giáo hội, linh đạo và mục vụ, được trình bày trong tông huấn này. Tôi cầu chúc tông huấn là cuốn chỉ nam để tiến bước trên những nẻo đường đa dạng và phức tạp mà Chúa Kitô đã đi trước anh chị em. Đức Thánh Cha cũng cầu chúc cho giáo hội tại Trung Đông tiến bước theo cha ông của mình trong đức tin, những người đã mở ra con đường của nhân loại, đáp lại mặc khải của Thiên Chúa qua sự kiên trì và trung thành của các ngài. Ngài mời gọi giáo hội tại đây tìm được trong sự khác biệt huy hoàng của các thánh đã tươi nở tại đây những tấm gương và những vị chuyển cầu, soi sáng cho giáo hội địa phương đáp lại tiếng gọi của Chúa tiến bước về Jerusalem Thiên Quốc, nơi Chúa sẽ lau sạch mọi nước mắt của chúng ta. Sau khi trao bản tông huấn cho các vị đại diện hàng giáo phẩm và giáo dân, Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi đọc kinh truyền tin dâng lên Đức Mẹ Liban, vốn được cả các tín hữu Kitô và Hồi giáo tôn kính. Thánh lễ kết thúc lúc quá 12 giờ trưa giờ địa phương. Sau đó Đức Thánh Cha về tòa sứ thần tòa thánh ở Harissa để dùng bữa trưa và nghỉ ngơi. Buổi chiều vào lúc 17:15, Đức Cha còn gặp gỡ đại kết với các giáo hội Kitô tại tòa thượng vụ Công giáo Syria ở Jaffa, rồi sau lễ từ biệt tại sân bay Rafid Hariri lúc 18:30, Đức Thánh Cha đã rời Liban và về đến Roma vào lúc 21:30, kết thúc chuyến tông du lần thứ 24 bên ngoài lãnh thổ Italia. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là tường thuật ngày cuối cùng chuyến tông du 3 ngày của Đức Thánh Cha tại quốc gia Liban cho linh mục Giuse Trần Đức Anh tường thuật từ Vatican. Thân ái kính chào quý vị và các bạn. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Từng ngày là món quà Chúa cho đời con. Là lễ vật đời con dâng Chúa, từng ngày là lễ vật dâng Chúa. Chúa ơi, từng ngày là món quà Chúa cho đời con. Từ cao xanh đó tình Chúa hơn đại dương. Chúa nhỏ bé đó là gì? Chúa ơi, con ngài chết cho cuộc đời, hiến dâng cuộc đời làm nên dân tình yêu. Từng giờ là món quà Chúa trao tặng con. Từng giờ là lễ vật nguyện dâng lên Chúa. Từng giờ là lễ vật dâng Chúa. Chúa ơi, từng giờ là món quà Chúa trao tặng con. Từ cao xanh đó tình Chúa hơn đại dương. Dân Chúa nhỏ bé có là gì? Chúa ơi, yêu con ngài chết cho cuộc đời, hiến dâng cuộc đời làm lễ dâng tình yêu.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, thời gian gần đây trên các trang báo ta hay đọc thấy những lời tin báo về ngày tận thế. Có nhiều người hiện nay tin rằng ngày tận thế của nhân loại trên trái đất chúng ta sẽ là ngày 21 tháng 12 năm 2012. Niềm tin của họ dựa trên dấu tích lịch cổ của người Maya, một dân tộc từng sống ở Mexico thời cổ đại. Người Maya vốn nổi tiếng về sự thông thái trong các lĩnh vực toán học và thiên văn học. Dựa theo chiếc cột vốn là lịch của người Maya, được các nhà khảo cổ tìm thấy tại Mexico, thì người Maya đã tính toán và xây dựng lịch cho tổng cộng 5.126 năm. Điều đặc biệt ở chỗ là ngày cuối cùng của bộ lịch cổ này chính là ngày 21 tháng 12 năm 2012. Vào thời điểm đó, quỷ địa ngục sẽ xuất hiện và đó là ngày cuối cùng của nhân loại chúng ta. NASA dự đoán rằng một trận bão mặt trời vào năm 2012 sẽ gây ra những chấn động lên trái đất lớn hơn 30-50% so với bất cứ sự tác động nào trước đây đã biết. Julius tin rằng việc này sẽ làm cho hành tinh của chúng ta nóng lên và nó có liên quan trực tiếp đến sự xuất hiện các vết đen mặt trời. Khi đó mặt trời sẽ nóng hơn và sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới trái đất. một vụ nổ bất chợt trên mặt trời vào thời điểm 2012 có thể phóng ra một khối lượng lớn dẫn đến sự va chạm với trái đất, giống như việc trái đất va chạm với một tiểu hành tinh hay sao chổi. Khi sự kiện đó xảy ra, có thể một lần nữa trục của trái đất sẽ thay đổi và hiển nhiên sẽ ảnh hưởng tới sự quay của nó. Nếu như điều này sẽ xảy ra vào ngày 21 tháng 12 năm 2012 sắp tới, thì đó sẽ là một ngày đen tối đối với tất cả chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, tận thế xảy ra lúc nào không ai có thể biết trước. Nhưng nếu người Maya nói đúng về ngày tận thế, chúng ta không có quá nhiều thời gian để phung phí. Và nếu không quan tâm đến việc có ngày tận thế hay không, thì có thể lắm, ngày mai hoặc ngay ngày hôm nay đều có thể là ngày tận thế của cuộc đời ta, bởi lẽ dấu chấm hết của sự sống có thể được viết vào bất cứ lúc nào trong trang sách đời ta. Vậy là người khôn ngoan, chúng ta hãy biết dành thời gian để sống chất lượng hơn trước ngày tận thế của nhân loại, cũng như ngày tận thế của riêng ta. Chúng ta hãy thật sáng suốt và bình tĩnh để phân định lại xem thật sự chúng ta đã sử dụng hiệu quả và chất lượng quỹ thời gian quý báu của chúng ta hay chưa. Vâng, vốn liếng thời gian của chúng ta không nhiều. Có thể có người được 100 năm hoặc hơn, có người có thể được vài chục năm, hoặc có thể còn ngắn hơn nữa. Thế nhưng, chúng ta hãy thật lòng nhìn lại và hãy hỏi chính mình xem chúng ta đã thật sự tận dụng vốn liếng ấy để sống và biết tận hưởng chuỗi ngày sống của chúng ta hay chưa, biết cách sống bình an và hạnh phúc chưa, hoặc là chúng ta có biết dùng những ngày sống của chúng ta để yêu thương chưa, hay là chúng ta đã và đang lãng phí tài sản vô hình và đã biến những ngày sống của chúng ta thành những ngày tháng của lo âu, của toan tính, của ích kỷ hẹp hòi, của tranh giành đấu đá, của bôn ba tích trữ, của thất vọng, mệt mỏi và chán chường. Nói đến đây, có người sẽ chặt lưỡi rằng, đúng là rỗi chuyện. Không toan tính đấu đá tranh giành để thiên hạ cựi lên đầu lên cổ, không bôn ba lấy đất mà ăn, không tích trữ tuổi già treo nồi sao? Vâng, tất cả những biện hộ ấy đều là những lý do chính đáng. Nhưng con người đâu chỉ sống trong mỗi thân xác mà thôi, hoặc là chỉ có cơm áo gạo tiền là đủ, mà con người còn có cả phần linh hồn, phần tâm hồn, phần mà có người đã nói rằng, tâm hồn con người nặng gấp 100 lần thể xác. Nói thế để ta thấy rằng, con người không chỉ sống nhờ cơm bánh, mà còn cần rất nhiều thứ khác, những thứ mà có tiền chúng ta chưa chắc đã mua được. Đó là sự bình an, đó là sự sung mãn trong nội tâm con người, đó là trí thức, đó là yêu và được yêu. Vậy hơn lúc nào hết, ngay từ hôm nay, chúng ta phải biết tận dụng quỹ thời gian còn lại của chúng ta cho một cuộc sống trọn vẹn, chứ không chỉ chăm chăm vào một mục tiêu kiếm tiền và chỉ để làm giàu về nhu cầu vật chất, mà chúng ta còn phải biết đầu tư cho một lối sống cân bằng và lành mạnh trong mọi khía cạnh. Ta phải biết làm giàu trong tâm hồn, làm giàu lòng nhân nghĩa, làm giàu trí tuệ, làm giàu sự khôn ngoan và giác ngộ. Có thế, ta sẽ không bao giờ phải tiếc một giây phút nào trong đời, dù là ngày tận thế có xảy ra hay không. Vậy hãy sống thật chất lượng một giây phút mà chúng ta đang tồn tại. Lạy Chúa, xin cho chúng con đừng lãng phí một giây phút nào trong đời sống chúng con vào những điều hư vô hão huyền hoặc bất chính. Bởi lẽ thời gian không chỉ là vàng, mà thời gian đối với chúng con chính là hồng ân và còn là chính Chúa. Amen.
Cuộc đời là món quà Chúa ban tặng con. Cuộc đời là lễ vật đời con dâng Chúa. Cuộc đời là lễ vật dâng Chúa. Chúa ơi, cuộc đời là món quà Chúa ban tặng con. Từ cao xanh đó tình Chúa hơn đại dương, tình này dâng Chúa nhỏ bé có là gì. Chúa ơi yêu con, Ngài chết cho cuộc đời, hiến dâng cuộc đời làm lễ dâng tình yêu. Từ cao xanh đó tình Chúa hơn đại dương, tình này dâng Chúa nhỏ bé có là gì. Chúa ơi yêu con, Ngài chết cho cuộc đời, hiến dâng cuộc đời làm lễ dâng tình yêu.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.